Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2025. Trước hết tôi xin giới thiệu các bạn đã tham gia buổi tu học ngày hôm nay. Cô Nhẫn ở Hà Nội, cô Thiền Quyên ở Bà Rịa, cô Yến Hà Nam, chị Văn An Cần Thơ, chị Kim Cang ở Sài Gòn, chị Kim Vân Thủ Đức, chị Lan Hạ Long, chị Sợi Bắc Ninh, chị Liễu Cam Ranh, chị Loan Bến Tre, chị Dung Sóc Trăng, chị Mười Thanh ở Đồng Nai, chị Nam Biên Hòa, anh Nghĩa Hà Nội, anh Minh ở Bình Thiên, chị Bằng Thanh ở thành phố Hồ Chí Minh, chị Hoa Đồng Tháp, chị Trang Đồng Nai, chị Tình Hà Nam, chị Uyên Hà Nội, anh Bình ở Bắc Ninh, chị Nguyễn Canada, chị Ngọc Hương Sài Gòn, chị Phương Dung Sài Gòn, chị Quang Phan Hà Nội, chị Quế Phượng Bình Dương, anh Quốc Khánh Củ Chi, anh Sơn Cali, anh Thanh Bình ở San Jose, anh Thiện Vĩnh Phúc, anh Thoại ở Đồng Nai, anh, chị Thái Thanh ở Mỹ Tho, chị Thìn ở Sài Gòn, chị Thúy Phượng Sài Gòn, anh Tiến chị em Đồng Nai, anh Tiền Xuân Lộc, chị Tuyết ở Bangkok, anh Tuyên ở Sài Gòn, chị Tuyết Mai Bà Rịa, chị Tuyết Nhung ở Long An, anh Cường ở Diên Khánh, chị Thanh Điền ở Sóc Trăng, chị Đào Sái ở Bắc Ninh, tổng cộng là 46 bạn đạo. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Quý tưởng. Quý tưởng trời cao duyên tận độ, hành thông tự đạt, phân đời đạo, thân tâm an lạc, tự khai mầu, pháp giới triển khai đường minh đạo, luân si hành. Quý tưởng làm sao? Quý tưởng này làm sao?
Tôi vừa đóng góp anh bảo thì cái quý tưởng là sao, thì hai cái từ quý tưởng á, thì thường thường mình nói đến đó, quý tưởng trời cao rồi quý tưởng thầy. Nhưng mà trong cái bài này cái câu kệ đầu tiên đó là nói đến quý tưởng trời cao, thì tại sao mình phải quý tưởng trời cao? Tại vì trời á ban cho mình cái thân xác, rồi trời ban cho mình cái thanh khí điển, rồi ông trời ban cho cái hoàn cảnh để mà mình có cơ hội xuất tâm, rồi trời ban cho cái pháp để mình tu. Thì quý tưởng trời á, thì mình phải hành pháp, phải niệm Phật, rồi phải làm pháp luân thường chuyển, rồi lấy thanh khí điển mình hành sao để mà gom luồng điển lên trung tâm bộ đầu thì mới hướng về trời được. Thì mà khi mà mình trụ ở cái chân tâm đó, thì không còn ở phàm tâm, thì không còn bị cái thu hút ở thế gian, thì thầy nói càng lên cao thì càng quý tưởng trời cao. Không nhiều xin hết.
Cảm ơn chị. Từ này quý tưởng trời cao chỉ có thầy xài. Nó cũng như là một từ ngữ tâm linh à. Vừa tử tế mà vừa quý thương. Hai cái một lượt. Giờ coi trong mục B8 thầy nói làm sao nha. Hỏi quý tưởng trời cao là phải tưởng làm sao? Đáp: Thưa, quý tưởng trời cao là phải xuất phát từ trung tâm bộ đầu, thì trung tâm sinh lực mới ban chiếu ánh sáng của đấng toàn năng hỗ trợ cho hành giả tự thức. Thì đó, bây giờ mình muốn quý tưởng tưởng tới trời mà quý thương thì phải tập trung trụ ở trên đỉnh đầu, từ đó mới xuất phát đi lên. Thì lúc đó trung tâm sinh lực mới ban chiếu cái ánh sáng của đấng toàn năng là của trời xuống cho mình. Tại ông trời ở trên nhưng mà ông làm gì ở dưới thế gian, thì ông làm từ trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Từ đó thì ông mới ban ánh sáng được ban chiếu cho mình mới nhận được. Nếu mà mình trụ trên trung tâm bồ đầu á, mình phóng lên được mà mình mới nhận được, thì lúc đó mình mới là tưởng trời cao. Chứ mình nói quý tưởng trời cao mà mình không có tập trung trên nó thì đâu có quý tưởng nổi. Chút xíu là mình bị kéo xuống à. Hỏi quý tưởng thâm tình có hữu ích gì không? Thưa, quý tưởng thâm tình có thể khơi dậy những kỷ niệm của quá khứ. Cái này là quý tưởng thâm tình, cái tình sâu ở trong thì nó có thể khơi dậy những cái kỷ niệm của quá khứ. Cái này ở dưới ha, không phải ở trên. Hỏi quý tưởng trời cao bằng cách nào? Đáp: thưa, quý tưởng trời cao bằng cách thực hành hướng về Thượng Đế. Thực hành thì đúng rồi, phải có thực hành, chứ mình không có thực hành làm sao mình tưởng tới trời cao được. Mình không thực hành, mình không có lập lại trật tự, mình không có gom điển lại, làm sao mà mình khai thông mà để tập trung ở trên đỉnh đầu. Tại muốn tập trung ở trên đỉnh đầu á là mình phải thống nhất ở bên trong này. Ba giới thượng trung hạ, trở về làm chủ cái bản thể này, tất nhiên là đứng trên ngũ hành, không còn bị cái sự sanh khắc của ngũ hành nó làm cho mình động nữa, thì mình mới trụ trên đỉnh đầu được. Từ đó mình mới tưởng tới trời được. Nên ra phải thực hành, không thực hành mà lý thuyết là không bao giờ mà quý tưởng được, không có bao giờ quý tưởng được trời cao. Thực hành mà phải hướng về Thượng Đế chứ không phải hướng về đời nha. Thực hành mà phải hướng về chứ không phải hướng ngoại thế gian. Hỏi quý tưởng trời cao bằng cách nào? Thưa, quý tưởng trời bằng cách hướng thượng. Thì nó cũng giống như nãy vậy thôi ha. Mình phải tập trung bộ đầu mình mới hướng thượng được. Hỏi quý tưởng trời cao có thoát nạn hay không? Đáp: thưa, quý tưởng trời cao lúc nào cũng có phần quang chiếu. Kệ hồi hướng trời cao, quý tưởng trời thành tâm tu luyện rõ thâm ân, trời ban tình đẹp không cần trả, quý tưởng trời cao tự cảm hòa. Thành ra mình quý tưởng trời cao á là mình cũng thoát bớt nạn tai. Tại trời quang chiếu cho mình cái thanh quang ấy, thì nó sẽ giải tán cái trược khí, nó động lại nó mới tạo thành nạn. Mà mình giải tán cái trược khí, nó tích tụ, nó gom tụ thành nạn ấy, thì cái nạn tai mình nó cũng thoát bớt. Quý tưởng trời cao để làm gì? Đáp: ưa quý tưởng trời cao đường tiến hóa. Tại mình quý tưởng trời cao thì con đường tiến hóa mình nó mới mở rộng được, con đường mình nó mới tiến hóa đi lên được. Quý tưởng trời để làm gì? Thưa, quý tưởng trời trí khai tâm thức. Trí khai tâm thức là cái tâm thức của mình nó càng mở, cái trí mình nó càng khai, cái tâm mình nó càng thức. Cái trí mình khai mà cái tâm mình thức, nên cái trí mình nó mở rộng ra, rồi cái tâm mình nó thức là nó thấy được những cái sự sai lầm hồi đó nó làm. Hồi đó làm sai mà không thấy, bây giờ thấy được, thức tâm rồi mới thấy được cái sự mình làm. Hồi xưa giờ làm sai mà mình chưa thức á, thì mình không thấy. Quý tưởng trời cao để làm gì? Thưa, quý tưởng trời cao để hiểu nguyên lý vô cùng. Nguyên lý vô cùng là chân lý của Thượng Đế đó. Thành ra nếu mà mình đã chọn con đường tu thì ai cũng mong muốn một ngày nào đó trở về với Thượng Đế một ngày nào đó nha. Chứ không phải mà hiểu lầm như hồi xưa, tưởng là trong một kiếp này là mình làm được hết trơn. Không có đơn giản đâu. Từ người phàm muốn thành tiên Phật, thoát phàm không có đơn giản. Mà dày công lắm. Mà dày công không? Thầy nói dày công chứ thiệt ra là nhiều kiếp. Dày công một kiếp cũng không đủ. Nhiều người hiểu lầm á, tưởng là thầy hành thiền rốt ráo trong vòng 7 tháng xuất hồn giải thoát. Thì nếu mà mình làm như thầy với cái pháp này á, mình cũng đạt được như ổng, cũng đi nhanh như vậy á. Nhưng mà cái đó là một cái sự sai lầm lớn của những người không hiểu đạo, không có hiểu cái căn cơ là cái gì. Ông thầy ông đâu phải người thường mà ông tu như vậy mà ông thành Phật đâu. Ông đã ông Phật rồi, ông xuống đây ông tu để trở lại thành ông Phật, thành nó đi vậy, nó đi nhanh. Còn mình là người phàm trần tục, trần trượt dẫy đầy nghiệp lực tràn ngập, mà mình muốn một sớm một chiều mình thoát tục, cái chuyện đó nó không có. Nếu mà mình nghĩ vậy là mình người tâm tối lắm, mình mới nghĩ vậy. Nếu mình hiểu chút đạo thì mình không có dám nghĩ vậy. Mình chỉ lo tiến được một ly hay một ly. Trước hết là cuộc sống ông trời cho cái thể xác này. Sống có sức khỏe là mừng lắm rồi. Sống mà không có bệnh hoạn, có sức khỏe là mừng rồi. Đừng có đòi hỏi nhiều quá, trong khi cái sự dày công mà cái căn cơ mình không có. Rồi, quý tưởng trời cao duyên tận độ là sao?
Em xin đóng góp. Quý
Dạ.
tưởng trời cao duyên tận độ, thì nếu mình nói cái từ quý tưởng thì khi cái người đời ta chưa biết tu thì ta cũng có cái từ quý tưởng, nhưng mà cái theo anh nói cái từ quý tưởng này là của ông Phật, nhưng mà cái người đời thì ta không có dùng tới. Ta chỉ là cùng lắm ta nói quý thương hay là thương mến, nhớ gì thôi. Nhưng mà em đây em cũng nói theo cái từ quý tưởng, thì nếu nói cái người đời mà ta cũng chưa biết tu hành gì thì ta cũng có một cái là ta chỉ có biết là nhớ tới ông bà cha mẹ, cái đấng sanh thành ra người đó thôi. Nhưng mà nói cái từ quý tưởng này thì nói là những cái người đã biết hành pháp, mà mình nhất là mình nói cái pháp lý vô vi mình đi, thì đã có hành pháp rồi mình mới biết quý tưởng, qua những cái lời minh triết của ông thầy cũng giảng lại cho mình nghe thôi, chứ thật sự mình cũng chưa có thấu triệt được cái từ quý tưởng này. Cho nên cái từ quý tưởng này cũng của ông thầy thôi, chứ mình đó thì mình cũng hiểu qua cái lời giảng của thầy thôi. Cho nên khi mà mình muốn quý tưởng được cái trời cao này thì cũng như những cái lần trước mình học ấy, mình chừng nào mình về tới ông trời, tới Thượng Đế, mình mới thật sự mình mới quý tưởng. Còn bây giờ cái cũng như hồi nãy anh với chị Dung có nói, cái luồng điển của mình hạ trung thượng mình chưa có quy nhất, có nghĩa là cái phàm tâm mình còn ở trong cái phàm tánh, còn ở trong cái bản thể này nó còn lặn hợp, cái chưa có quy nhất trên trung tim bồ đề, thì mình cũng khó mà quý tưởng. Nếu có chăng đi nữa là trong cái giờ giấc công phu mình thiền, hay là cái lúc mình niệm Phật thì mình nhớ một chút đó thôi, chứ mà hoài nó buông ra thì mình cũng chạy xuống nó ra ngoài trần trượt rồi. Cho nên khi mà muốn quý tưởng có một cái phần mà theo nói cái cấp thấp của mình là chừng nào mình trụ được trung tâm bộ đầu, thì từ đó phát sức đi lên cái luồng điển, mình hòa vào cái trung giới thì mình mới có một phần quý tưởng. Mà nếu quý tưởng cao chút nữa là mình phải về với Thượng Đế thì mới là thật sự mình quý tưởng, bởi lúc đó mình rõ cái tình trời ban chiếu cho mình rồi. Còn giờ mình cũng hiểu, nhưng mình hiểu cách nó chưa chính xác, chưa cụ thể. Còn nếu nói cái duyên tận độ đây á, thì về tới trên đó rồi mình mới thấy á, ông lo bằng một cách nào thật sự. Cái chứ giờ mình cũng nói ông lo đó, cũng như anh cũng có nói giảng á, ông lo cho mình từ khi mình chiết thân rời Thượng Đế cho đến khi mà ngày về ngày chết, ông lo hết từ A đến Z. Nhưng mà mình nói trên đâu mau, chứ thật sự mình cũng chưa có thấu đạt, chưa có thấu hiểu. Cho nên duyên tận độ đây là khi mình thấy được ổng vậy rồi, thì cái luồng điển của mình cũng như nói như Đức Thầy đi, thì thầy lúc nào cũng tiếp tục tu, cũng đâu có ngừng nghỉ. Còn mình đây mình tu, mình còn ngừng nghỉ, mình còn xa hơn, mình còn đứt đoạn, cho nên khó, em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì cũng như anh nói là mình phải muốn quý được ông trời thì mình phải hiểu cái tình thương bao la của ông như thế nào, mình phải hiểu thấu những cái gì ông làm để độ mình. Thì giờ mình nghe thầy kể vài chuyện thì mình biết chút chút vậy thôi, nhưng mà mình về trên á, gần ông trời á, mình mới thấy tận mắt, mình thấy rõ tình trời tận độ như thế nào. Thì lúc đó mình mới quý ông, quý cái hạnh hy sinh của ông tận độ, quý cái hạnh hy sinh phục vụ vô quá ngại tận độ của ông trời. Thì lúc đó mình mới tưởng nhớ tới ông hoài, quá quý thường đi, thấy cái đó nó quá quý đi. Cái hạnh hy sinh tận độ vô cùng vô quá ngại của ông trời đó mình thấy quý quá, thì mình phải tưởng tới ông hoài, không bao giờ được rời. Thì mình mới nói liền được, nói liền căn cơ luồng điển, mình nói liền với luồng điển của trời thì mình sẽ được ban chiếu. Mình được ban chiếu á, thì con đường tiến hóa của mình nó mở rộng, cái trí mình khai, cái tâm mình thức, mình thấy mình có sự tiến hóa. Cho nên người tu thiền cần phải quý tưởng trời cao. Bây giờ mình chưa có quý tưởng được nhiều, nhưng mà phải nhớ trời nhiều hơn là nhớ đời. Còn người thường mà cái luồng điển thấp á thì nhớ đời nhiều hơn là nhớ trời. Chừng nào đau khổ quá mới kêu trời thôi. Chỉ có trời mới thấu hiểu tâm tôi là lúc đó khổ quá rồi. Chứ bình thường ít có tưởng tới trời, tưởng tới chuyện đời nhiều hơn. Mình sống ở đời mà, tất cả những chuyện cần phải giải quyết là nằm trong đời. Nên ra đương nhiên phải tưởng đời nhiều hơn. Mà bây giờ mình tu lên mình phải đổi, đổi cái luồng điển mình hướng thượng thì tưởng tới trời nhiều hơn, thì mình con đường tiến hóa mình nó sẽ nhanh hơn, bớt thu hút cái sự trần trược ở thế gian. Ở thế gian thì hơn thua từng chút, tâm lúc nào cũng động, không bao giờ ngồi yên được, lúc nào cũng nhảy lưng tưng lưng tưng, thì đâu có bao giờ mà tịnh được mà tưởng tới trời. Quý tưởng trời cao, duyên tận độ, thì lúc đó đó mình mới hưởng được cái duyên tận độ của trời. Ông trời thì lúc nào cũng tận độ mình hết, nhưng mà nhiều khi mình đâu có hưởng được. Nhiều khi ông cũng ban thanh khí điển, ban thanh quan cho mình, nhưng mà mình đâu có bắt được. Thành ra mình tưởng tới trời cao thì lúc đó mình mới hưởng được cái duyên tận độ của trời. Còn mình không không có tưởng tới trời cao cũng như mặt trời ban chiếu cho mình đó, mình cứ đóng cửa hoài, mình ở dưới trong cái phàm tâm của mình đó, cũng như là mình đang đóng cửa vậy, mình đâu có mở cửa được, đâu có tiếp thu được. Hành thông tự đạt văn đời đạo.
Em xin đóng góp hành thông tự đạt phần đời đạo. Thì câu này nói thì có cái trình độ của mình thì cũng chưa làm nổi đâu, cũng của ông thầy thôi chứ của mình anh mà hành thông tự đạt đây á, là tất nhiên á, là cái tâm từ tâm đến thân mình, cái luồng điển mình đã có trật tự, có quân bình, có sáng suốt rồi, đã quán thông rồi. Nếu nói hành thông là tất cả những cái kinh mạch, những cái bộ phận, những cái cơ thể trong mình đã thông hết rồi. Như vậy cái luồng điển mình nó xuất phát ra khỏi cái thể xác này rồi, mà nếu khi mà nó ra ngoài đó rồi, nó không còn đi xuống phàm tâm nữa, thì tất nhiên nó đâu còn nghẹt nữa, mà nó đâu còn lỡ cái phàm tâm nữa, cho nên mới gọi là hành thông. Mà hành thông đây á, là tới mức độ đó gọi là quán thông rồi, đã phân minh được hết rồi. Thì như vậy đó, từ tự đạt đi phân đời đạo, tất nhiên là đã rõ rồi. Giữa cũng như là có những cái bài học mà anh nói rằng là cái đường là xích đạo đó, phân hai giữa trược và thanh, đời và đạo, cho nên mình đứng cái tầng giới cao rồi, mình đâu có còn nhiễm của cái trần đời cái trược nữa, cho nên chỉ có phân ra để mình biết để mà mình tu thôi đó. Cái phần điển quan của mình đó là cắt trụ trên trung tâm bộ đầu và xuất phát đi vào cái trung thiên thế giới. Chỉ có học đạo mà càng ngày càng đi lên, càng ngày càng đi lên thôi, đâu còn đi xuống nữa để mà nhiễm trần nhiễm trược. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Hành thông thì bây giờ mình hành với cái trình độ của mình, hành để khai thông, khai thông những cái gì nó kẹt ở trong mình, những cái sự trần trược nó bít hết, nó kẹt hết. Bây giờ mình khai thông nó ra, khai thông kinh mạch, khai thông ngũ tạng, khai thông đốc mạch, năm mạch là cao rồi đó. Mình khai thông nó ra, khai thông cái tiểu thiên địa này, từ kẹt cho đến thông, từ tối mà nó trở nên phát sáng. Khi mà nó phát sáng là cũng như là bình minh ló dạng rồi đó, là bắt đầu nó thông ở trong rồi, nó đem cái thanh khí bên ngoài vô được, đốt sáng được cái đèn lồng ở bên trong. Hành thông cái đó là mới thông một phần thôi, để đi đi lên từng tầng nữa. Trước hết là thông ở trung tâm chân mày, trực giác, khai thông trí tuệ ở giữa trán, rồi đi tới cái khai thông cái huệ giác ở trung tim bộ đầu, thì đi lên tuốt rồi đi ra ngoài rồi đó, thì hành ra tứ thông bát đạt. Tứ thông bát đạt là bốn bốn phương tám hướng, đông bắc đông nam tây bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, tất cả đều thông, chỗ nào cũng phóng cái từ quan của mình tới được, cái đó không phật. Cái điều mà tứ thông bát đạt thì chỗ nào ông phóng tới cũng được, chỗ nào ông tưởng tới là ông bắt được mà ông phóng ra cũng rất là dễ dàng. Tự đạt thì chỉ có mình hành mình tự đạt thôi, chứ không có ai làm giùm mình hết, không có nhờ đỡ mà không có làm gì ai làm gì mình. Mà cái này nói là một cái cuộc hành trình đó, không biết bao nhiêu kiếp. Đừng có lầm tưởng một kiếp, nhiều người bây giờ cũng còn lầm tưởng là trong một kiếp là có thể đạt được, thì cũng bắt chước nhiều ông thầy vậy đó, ngồi ngồi cả đêm vậy đó, nhưng mà nó không đi tới đâu hết á. Hành mình không có cái lập hạnh, mình không có, đâu phải hành pháp không đâu, còn cái hạnh nữa, còn cái khai tâm mở trí nữa, đủ thứ chuyện phải làm á mới thành môn Phật, chứ đâu phải là mình ngồi hành cái pháp này mà thành Phật đâu. Cái pháp này chỉ là một cái phương tiện thôi, để cho mình khai mở từ từ rồi mình sửa tâm sửa tánh mình lập hạnh. Còn mình bây giờ là tội hồn chưa hoàn tất, như là tội còn dễ đầy, mình muốn thành Phật làm sao thành. Nhưng mà có chút xíu vậy mà cũng không hiểu nha, khó hiểu lắm. Hồi xưa không hiểu thì đúng rồi, tại lúc trước mình không có nghe giảng nhiều, mình không có tài liệu, mình không có nghiên cứu, mình không có học đạo, thì mình hiểu lầm vậy là cái chuyện bình thường. Gần hầu hết ai cũng hiểu hiểu vậy á, hiểu rất là đơn sơ, tưởng là đơn giản, cái pháp này đơn giản, chỉ cần vô hành là thành Phật, mà không biết Phật là cái gì, sự thanh nhẹ như thế nào, cái sự sửa chữa như thế nào, cái hành như thế nào, mình không biết. Mình chưa biết là hành pháp này là thành Phật, hành chơi chơi cũng thành Phật. Cái đó là hồi xưa thì đa số là hiểu sai cái này, thì bây giờ thì một số ít thì bắt đầu hiểu rồi, không có dám nghĩ tầm bậy tầm bạ nữa, tại nghĩ tầm bậy tầm bạ nó nguy hiểm, là con ma nó có thể nhập mình. Mấy người mà chưa có được cái gì hết mà muốn đi ra cứu đời, muốn đi cứu độ chúng sanh đó, là cái khói thiêng liêng đó, nó dễ nhập lắm, nó nhập vô nó cho mình thấy cái này thấy cái kia nọ, là sau đó đi luôn. Thì cũng nhiều người bị lắm chứ không ít, trong Diêu Nhi cũng nhiều người bị lắm, muốn nhanh đó là dễ bị lắm, nhất là cầu xin tiếp điển rồi nhận điển rồi đó, cái đó bị hết. Thành ra tu cái này nó cũng có nguy hiểm chứ không phải không. mấy người không có minh, không có hiểu đạo mà tu nó cũng có phần nguy hiểm, là mình đi sai mà mình không hay. Không phải cái pháp này nó dẫn sai mình mà tại mình hiểu sai, rồi thêm cái tánh nôn nóng của mình muốn thành đạt liền, tu không có bao nhiêu mà muốn đạt nhiều, sửa không có bao nhiêu mà mình muốn đạt liền, thành ra dễ bị nhập lắm. Mà nó vô rồi nó không có ra, mà con ma mà nó nhập mình rồi á, nó làm cho con người mình nó nói láo dữ lắm, nó mất đi cái sự thành thật. Tại cái bản chất của con ma là chuyên môn nói láo à, nó láo dữ lắm, nói không có cái gì đúng hết trơn, toàn nói láo không. Mình mất đi cái bản chất thật thà của phần hồn của mình, làm sao mình tu được. Thành ra có nhiều bạn đạo cũng có con ma trong, nó láo dữ lắm mà nó đâu có chịu ra. Khi mà nó vô cái bản thể mình rồi nó trốn ở trong luôn, là khó mà đuổi nó ra lắm. Mà nó bắt mình phải nói láo, mở miệng ra nói láo à, không có nói cái gì thật hết. Rồi hành thông tự đạt phân đời đạo. Phân đời đạo là mình phân minh rõ ràng, mà muốn phân minh là phải ở trên đỉnh đạo mình thường học, phân một cách sáng suốt. Đời là sao, đạo là sao, không có lẫn lộn. Đời là động loạn như thế nào, mê chấp như thế nào, đen bạc như thế nào, tranh chấp như thế nào, cái đó là đời. Tâm đời tranh chấp, muốn hơn, muốn giành phần thắng, nó không có chịu nhịn nhục để thua, dù cho nó có lý gì nữa nó cũng giành cho được, nó giành cho được cái phần thắng, cái đó là đời. Còn đạo là buông bỏ nhịn nhục, tâm nó mới mở rộng, nó mới nhẹ được. Một cái nặng cái nhẹ, một cái trượt một cái thanh, một cái tối một cái sáng, phân ra rõ ràng vậy. Thân tâm an lạc tự khai màu.
Em xin đóng góp. Thân tâm an lạc tự khai màu. Thân tâm an lạc đây là thường thường thì nói là thân không tâm tịnh. Như vậy là nếu nói về thân tâm mà an lạc là cái bước thứ nhất và cái bước thứ hai mình đã là nói chung là nó cũng được hành tốt rồi, nó cũng đạt được cái bước thứ nhất và bước thứ hai rồi, có nghĩa là mình có được cái thân khỏe mạnh mà cái tâm mình cũng ổn định rồi, khai ổn định rồi. Như vậy đó mình tự khai mào, mà nếu nói cái tự khai mào này á, là mình bắt đầu mình phát triển cái bước thứ ba rồi. Tâm linh mình cũng bắt đầu khai triển rồi, cho nên mình khai mào đây là cái bản thể mình đã thông hết, luồng điển mình đã khai thông, hạ trung thượng mình cũng quy nhất rồi, thì như vậy ngũ tạng mình cũng khai thông rồi mình mới bắt đầu khai mào được. Cũng như những cái bài học trước mình cũng có học đó. Ngũ tạng mình phải khai thông, cũng gom cái luồng điển đi lên, hạ luồng điển, hạ trung thượng mình cũng phải quy nhất, thì nhâm đốc mình cũng khai thông, thì lúc đó cái mình rồi mình cũng khai mở được trực giác rồi, thì mình cũng khai mở từng bước từng bước, thì mình mới khai sáng được, thì con người mình có mới phát sáng được. Còn như vậy mình nhớ thân tâm mình chưa có an lạc, tất nhiên mình chưa có khai được cái gì hết, tâm thân mình còn bệnh hoạn, còn hoài hoại, thân tâm mình còn động loạn, còn trần trược, thì như vậy mình đâu có an lạc được. Thì nếu không an lạc được thì mình cũng khó mà tu hành, mình ngồi đâu có nổi đâu, cũng trần trược đủ thứ. Cho nên là mình đây là cái câu nói này á, là mình đã khai thông là bước thứ nhất và bước thứ hai, và bước thứ ba là tâm linh cũng bắt đầu phát triển rồi. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Tu mà đi tới thân tâm an lạc là cũng đâu phải dễ đâu. Thân tâm an lạc là lúc đó là mình đã thoát phàm rồi, mình không còn bị cái sự trần trược nó xâm chiếm mình nữa, nó không có làm cho mình động nữa, thì cái thân và cái tâm mình nó mới là an lạc, không có bị lôi cuốn bởi tình đời nữa. Cái đời nó không có lôi cuốn mình hướng ngoại chạy ra ngoài động loạn nữa thì mình mới an. mình giải bớt những cái sự ham muốn ở đời, dục vọng ở đời thì mình mới an. Chứ mình còn ham muốn động loạn là đâu có an. Cái gì ở đời mình thấy cũng thiệt hết, mình thấy cái gì mình cũng mê, thấy cái gì cũng ham á. Thì đó cái thân tâm mình nó đâu có an. Mà thân tâm mà không có an á thì đâu có cái lạc. Cái lạc là cái vui của tâm hồn của mình đó. Làm sao mình có được cái sự vui đó. Cái này là vui trong thanh tịnh, không phải vui trong cái sự động loạn bên ngoài. Đông đảo, trống kèn rồi, hết rồi, mình cũng trở về với mình. Như cái sự buồn tủi của mình đâu có an lạc. Thành ra muốn thân tâm an lạc là phải giải hết nghiệp tâm. Không có cái gì ở thế gian này mà có thể thu hút được mình đó. Cũng phải trở về cái trung tâm bộ đầu của mình đó. Trụ ở trên đó rồi mới thân tâm an lạc. Sự trần trượt ở thế gian nó không còn mà kích động mình được nữa. Mình đứng trên ngũ hành rồi. Mình không còn bị cái sanh khắc, mà không còn bị cái gì nó thu hút mình nữa. Thì lúc đó thân tâm mới là an lạc. Thì bắt đầu từ đó mới khai màu. Khai màu ở đây là màu nhiệm. Cái sự màu nhiệm á, mình càng ngày mình càng khai mở ra, mình thấy nhiều cái sự màu nhiệm mà hồi đó giờ mình ở dưới phàm tâm mình không thấy. Thì từ đó khi mà mình an lạc rồi mới bắt đầu khai triển cái sự màu nhiệm đó, màu nhiệm của trời đất. Pháp giới triển khai đường minh đạo.
Em xin đóng góp. Pháp giới triển khai đường minh đạo. Thì nếu nói nãy giờ là những cái câu nào đó nói ra là tất nhiên là phải phần hồn cũng phải xuất ra khỏi thể xác, tất nhiên thân ngoại thân. Thì cái câu này theo ông nghĩ cái bài kệ này cũng nói dụng thật chứ. Như em là tu bao nhiêu năm nay, cái gồm, cái luồng điển còn gom trụ chưa nổi lấy đâu thân ngoại thân. Nhưng mà cái câu là pháp giới triển khai đường minh đạo, đây cái pháp giới
Lên nghe à. Tiếng nó mất rồi, dần ra là sao? Mình tiếng nói đi.
mới ra rồi vô giờ vô tiếp. Em cũng nói rồi là thì cái câu pháp giới triển khai đường minh đạo, thì đây nói về cái pháp giới triển khai, đây là nói về là pháp giới mình, cái luồng điển mình xuất phát đi lên được. Có nghĩa là cũng như ba câu câu trên này anh đều nói ra, thì câu nào là cái phần hồn mình cũng xuất ra khỏi thể xác, có nghĩa là thân ngoại thân rồi. Thì như vậy pháp giới triển khai đây cũng nói về cái câu này á, là cũng nói về cái phần điển của mình cũng xuất ra khỏi thể xác rồi. Thì khi mà cái luồng điển mình á, xuất ra khỏi thể xác, mình trụ được ở trung trung tim bộ đầu, mình ngó xuống á, lúc đó mình mới phân minh được á, quán thông được á, mình mới thấy được cái đường minh đạo đây á. Minh đây là cái sự sáng suốt, đạo đây là sự nhiệm màu của đạo pháp. Khi mình đứng trên đó mình mới thấy rõ, cũng như câu trên anh nói là phân minh đời đạo, thì lúc đó mình mới phân tách ra một cách cụ thể chính xác, mình không còn ảo tưởng, không còn mơ hồ, không còn nhầm lẫn, thì mình mới thấy sự cái diệu pháp của đó, mình mới bắt đầu mình đi trên cái con đường đó. Còn bây giờ á, mình không có triển khai cái luồng điển mình đi đi lên được, còn ở trong cái phàm tâm phàm tánh này thì mình không bao giờ mình có cái sự sáng suốt. Thì như vậy cái đường minh đạo này mình đâu có, mình còn bị lục căn lục trần vạn linh nó lôi kéo, còn phàm tâm phàm tánh nó hướng ngoại. Cho nên cái luồng, đây là cái câu nói này là cái phần hồn mình đã xuất ra khỏi thể xác rồi, mình đứng ngoài rồi, mình phân minh được rồi, mình rõ, mình mới thấy con đường đi của mình. Em xin hết rồi.
Cảm ơn anh.
Rồi, anh nói
Thì
lại coi. Thôi,
anh nói lại đi.
rồi, em xin chào quý bạn đạo. Em ở chứa trang cho em xin đóng góp. Pháp giới
Ủa sao nghe chú bảo?
nói
Hello.
đi.
Dạ là pháp giới sao anh lặp lại giùm em, anh bảo em.
Pháp giới triển khai đường minh đạo.
Dạ đúng rồi, bây giờ cái pháp giới là mình có cái phương pháp nó mình thực hành, nó mình khai mở, mình niệm Phật đó, rồi mình hành pháp đúng đắn đó, mình mới khai được minh đạo ở bên trong của mình mới giáo dục được vạn linh của mình đó, mình mới hiểu. Chứ lúc trước rồi mình không hiểu là mình cứ đi ra ngoài không à, đạo ở ngoài thôi, nhưng mà ở trong cái tiểu thiên địa của mình nó đầy dãy u tối mà mình đâu có thấy. Thì nhờ mình hành được cái phương pháp đó, pháp luân thường chuyển nè, soi hồn thở chiếu minh rồi đó, những tất cả những phương pháp đó nó mới khai mở ở bên trong của mình, nó khai mở bên trong mình mới minh được cái đạo, mình mới phân tích đời là gì, đạo là sao. Nó thành thử ra khi mà luồng điển mình trụ lên bộ đầu được, mình mới thấy được cái đó. Còn nếu mà mình không có hành pháp mà mình cứ nói hoài cũng không có khai mở như tất cả gì đó, cái câu này pháp pháp mình hành nó mới khai mở được anh. Thì em xin đóng góp vậy thôi, xin hết.
Cảm ơn
Này là
anh.
chứ anh
Rồi. Bây giờ pháp giới là cái gì? Cái gì gọi là pháp giới? Pháp giới là điển giới đó. Pháp là cái luồng điển xuất phát đi lên, mà cái pháp giới là cái điển giới. Nghĩa là mình đã bước vô điển giới rồi. Thành ra bốn cái câu thơ này á là nói về ông Phật không à, cái người đã thoát rồi mới bước vô điển giới, sống ở trong điển giới chứ không còn sống trong cái xác phàm nữa, mới khai triển được à, pháp giới triển khai, mình khai triển được ở trong cái pháp giới, là trong cái điển giới đó thì mới mình có pháp giới mình triển khai ra cái con đường đó, mình mới minh đạo. Minh là mình hiểu rõ. Đạo là con đường, mà con đường nó là cái gì? Là cái sự quân bình. Quân bình rồi đó, mình mới đi con đường trung dung được. Trung dung là mới là đại đạo. Trung dung là mới đi xa được. Còn mình nghiêng bên phải, nghiêng bên trái là mình không có đi đâu hết. Mình là người mất quân bình. Cho nên pháp giới triển khai đường minh đạo là mình đã bước vô cái điển giới rồi. Mình không còn ở trong cái xác này nữa. Mình mới khai khai triển được con đường, rồi mình mới hiểu được con đường đạo là gì. Mình học đạo siêu diệu ở bên trên chứ không phải học đạo dưới thế gian. Học đạo thế gian là mới học ABC, tạm vậy thôi để mình tiến lên thôi. Thực sự mình xuất hồn để lên trên học đạo, mà học đạo siêu diệu bên trên chứ không phải học đạo thế gian. Cái đó còn cao siêu hơn nữa, còn nhiều chuyện để học hơn nữa. Thành ra bốn câu thơ này nếu mà tóm tắt lại thì nói là ông Phật ông kể cho mình nghe, ông viết lại bốn câu này để nói cho mình nghe, là khi mà thành đạt rồi á thì lúc nào cũng quý tưởng trời cao, mới tận hưởng được cái duyên tận độ. Hành mà đích thông thông hết như ông nói đó, tứ thông bát đạt rồi đó, thì mới phân ra rõ đời là gì, đạo là gì. Mình bây giờ là còn đời đạo lẫn lộn, chưa có phân minh. Nhiều khi mình không biết chuyện gì là đời, chuyện gì là đạo, chuyện gì cần thiết và chuyện không cần thiết, mình vẫn còn lẫn lộn. Cho nên mình không có sáng suốt lại chỗ đó, mình còn lẫn lộn đời đạo. Nên nhiều chuyện đó là toàn là đời không à, mà mình nhào vô trong cái chuyện đó. Mình nhào vô cái trong chuyện đời á, mình bày ra làm chuyện đời không à, không có thấy bày làm chuyện đạo mà bày làm chuyện đời không à. Đó, thành ra mình không có tiến được, mình không có phân minh, mình tưởng á, nhưng mà thiệt ra là mình đang sống trong mê lầm, mình mê trong cái chuyện đời, mình lầm ở trong đó mà mình tưởng là cái đó là đạo. Nhiều người cái miệng cũng nói đạo vậy nhưng mà toàn là làm chuyện đời không à, làm chuyện ngoại cảnh không à. Thân tâm an lạc thì đó, thì ông Phật ông mới đạt được cái thân tâm an lạc, mới khai được cái mầu nhiệm. Pháp giới triển khai đường minh đạo thì đưa cái khai triển về cái điển giới rồi thì mới hiểu được con đường đạo là gì. Bây giờ mình đọc thì có một khái niệm thôi chứ mình cũng chưa chắc gì hiểu hết. Bốn câu của ông thầy cũng để lại, thì cái đó trình độ của ông Phật mà. Bây giờ mình chỉ cố gắng tìm hiểu để khai triển được chút nào hay chút đó thôi, chứ mình đâu có thấu hiểu được. Tại càng lên cao á, không thể nào mà diễn tả được hết những cái gì. Cho nên phải mượn qua mấy câu thơ để diễn tả lại cái những cái gì mà bây giờ mình đang tu đây thì mình đang cố gắng để khai triển nó ra mấy cái câu mà cô đọng lại trong bảy chữ đó, thì mình ráng khai triển nó ra coi mình hiểu được cái gì, mình học được tới đâu thôi, chứ không có chắc gì mình hiểu hết bốn câu này không muốn nói gì đâu. Nhưng mà mỗi ngày mình sẽ tiến lên chút xíu, càng ngày mình sẽ càng hiểu nhiều hơn chút. Ngày xưa mình đọc bốn câu này là mình lúa rồi, mình không biết cái nói cái gì nữa, mà mình phân giải nó cũng không đúng nữa. Mà bây giờ nó càng ngày nó càng đi vô trật tự thì mình thấy nó càng ngày chữ nào ra chữ đó, không còn chưa một chữ mình giải cũng không xong nữa, làm sao mình giải nguyên câu được, thấy không? Hồi xưa một chữ mình giải cũng không thông nữa, thì từ từ mình sẽ tiến lên. Rồi câu thứ nhất, hỏi người tu chân cần giành địa vị hay không? Đáp: thưa, người tu chân cần hành pháp thay vì vận động cho có địa vị. Phần đó chỉ dành riêng cho tâm ma ý quỷ mà thôi. Kệ, thực hành chánh pháp chỉ hành tu. Ảo tưởng mông lung lại dự trù, phá hoại không hành gây xáo trộn, tội không gỡ nổi lại mê mù. Đó, cái này là cũng cái là đời đạo không phân minh à. Bước qua cái đạo rồi, làm việc cho đạo rồi, nhưng mà cũng còn vận động để có một cái địa vị trong đạo. Có địa vị là đời rồi, không còn là đạo nữa. Cái đó chỉ dành riêng cho tâm ma ý quỷ mà thôi. Nhưng mà cái người mà mê lầm ở trong đó, họ đâu có thấy, họ tưởng họ làm đúng, họ làm việc mà phục vụ cho bạn đạo mà, nhưng mà trong đó nó còn cái tâm đời, tâm ma ý quỷ á, vận động cho có một cái địa vị, bảo vệ cái địa vị của mình, tranh chấp và sẵn sàng mưu đồ lật đổ hết những cái gì mà có thể nguy hiểm cho cái địa vị của mình. Cái đó có, mà khi mình không có cái cơ hội mà đạt tới cái địa vị á thì cái này nó không có xuất hiện. Mà khi ông trời cho mình vô cái bài học này á, là cho mình có một cái địa vị, mà coi mình có ôm nó không, coi có mình có vận động để bảo vệ nó không, thì lúc đó mới thấy rõ là tâm ma ý quỷ mà mình không hay đâu, tại mình bị mê trong cái đó, mình tưởng là mình làm chuyện đúng. Nên là đời đạo không văn minh đó. Kệ, thực hành chánh pháp chỉ hành tu. Nếu mình là người chân tu á, thực hành chánh pháp á, là chỉ hành tu thôi. Tu là tu bổ sửa chữa, hành là hành pháp, rồi luyện luyện tâm luyện tánh, luyện pháp luyện tâm luyện tánh, mình hành tu lập hạnh sửa tâm sửa tánh, thấy không? Hành mượn cái pháp để sửa tâm sửa tánh là hành tu. Tu là tu bổ sửa chữa, hành là mượn cái pháp để giải khứ trược lưu thanh, để mình có thể thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình, tu bổ sửa chữa. Mỗi ngày mình thấy cái sai của mình hướng ngoại nhiều quá thì mình đóng bớt cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, không có động loạn gì chuyện ngoại cảnh nữa. Chuyện đời ai làm nấy chịu, tâm làm thân chịu, không phải chuyện của mình. Ảo tưởng mông lung lại dự trù, ảo tưởng mình tưởng cái gì, mơ mộng đủ thứ hết, những cái chuyện ảo mộng không không có thật, mà cái tâm mình đã lo dự trù những cái chuyện đó không. Phá hoại không hành gây xáo trộn, tối ngày là mình phá hoại mà mình tưởng là mình xây dựng, mình không có hành tu hành sửa, mình gây cho nó xáo trộn cái tâm hồn mình, gây luôn cái xáo trộn ở ngoài cộng đồng luôn. Tội không gỡ nổi lại mê mù, tội của mình đó mình không thấy, mình lo mấy cái chuyện bên ngoài đâu có thấy, tập trung cái sự sáng suốt đâu mà thấy tội của mình, làm sao mà gỡ được. Không gỡ nổi mà lại mê mù, mê mù là tối tăm á, mê trong cái sự ảo ảo vọng ở thế gian, cái danh vọng địa vị ở thế gian toàn là ảo mộng, mình mê trong đó là mình mù, đâu có thấy đường đi, người nó tâm tối đi, không có thấy đường đi mà không có biết đường gỡ, thành ra sai càng sai thêm là vậy. Mà cái này có, trong vô vi có chứ không phải con không có. Nếu mà mình nhìn kỹ thì mình cũng có thể thấy được. Cho nên tuần rồi với tuần này thầy nhắc lại cái vấn đề này rất là nhiều. Muốn đánh tâm hồn, đánh thức tâm hồn của người tu vô vi mà làm đường lạc lối, nhưng mà không phải dễ đâu. Những người có cái gốc này khó lắm, phải tu dữ lắm mới thấy được. Hỏi, người tu vô vi phát tâm dấn thân cứu đời có quý không? Đáp, thưa người tu vô vi dấn thân giúp đời rất quý. Ngược lại lợi dụng thì sẽ khổ suốt kiếp. Kệ, hạ tầng chỉ có trượt ô, thiếu trí không minh ý trận đồ. Tự tạo tâm dơ vì ý động, khó tu gánh vác lại mơ hồ. Nó cũng nói tiếp cái câu hồi nãy, cái đề tài nãy thầy giảng khai triển tiếp. Người tu vô vi dấn thân giúp đời rất quý, mà ngược lại lợi dụng cái đạo tạo đời á, thì sẽ khổ suốt kiếp. Mình mượn cái vị trí của đạo đó để mình làm cho mình nổi tiếng, hay là mình có một cái địa vị nào đó thì mình lợi dụng cái đó thì mình sẽ khổ suốt kiếp. Hạ tầng chỉ có trượt ô, là mình hạ tầng công tác mà mình làm cái luồng điển mình nó đi xuống dưới rồi. Hạ tầng công tác thì chỉ có trượt ô thôi, ở dưới tầng thấp là thế nào cũng có trượt ô thôi chứ không có gì hay hơn. Thiếu trí không minh ý trận đồ, mình ở dưới trượt ô thì đương nhiên phải thiếu trí rồi, cái trí mình đâu có sáng, giam trong một cái chỗ eo hẹp làm sao nó sáng được. Thiếu trí không minh là đâu có hiểu ý trận đồ, cái ý mình luôn luôn bày ra trận đồ giành giật tranh giành. Tự tạo tâm dơ vì ý động thì tự cho mình làm cái tâm mình, cái hồn mình càng ngày càng dơ bẩn thêm, trượt thêm, vì cái ý của mình động, mình bày ra những cái ý động thì tự nhiên cái hồn mình nó phải bị động. Khó tu gánh vác lại mơ hồ, khó mà tu sửa lắm. Mình gánh vác mình tưởng vậy là đúng, nhưng mà cái đó là chỉ cái chuyện mơ hồ thôi à, mơ cái chuyện gì đâu không. Câu số 3, hỏi những người tu vô vi lạc hướng bị quỷ nhập xác thì sẽ ra sao? Đáp, thưa người tu lạc hướng, hướng về sự tranh chấp và bị quỷ nhập là khi ngồi bên họ cảm thấy trược khí khác và tanh hôi khó, rất khó chịu, có thể bị ói mửa. Kệ, quỷ ám tâm thân tỏa khét mùi, nói năng hung dữ chẳng an vui, rủ rang đủ thứ gieo tâm họa, ô trược ê chề chẳng có vui. Cái này thầy nói tới quỷ nhập chứ không phải là ma nhập. Ma nhập thì nó hay nói láo, mà bây giờ quỷ nhập á, là ghê hơn nữa đó. Thì mấy người mà cái tâm tánh mà còn tranh chấp hơn thua, bảo vệ địa vị, tham quyền cố vị á, là dễ bị nhập lắm. Cái luồng điển của trượt á, mình hướng về trượt thì trượt nó dễ nhập mình lắm. Ở đây thầy nói quỷ nhập chứ không phải là ma nhập. Ma nhập là mới nói láo thôi, mà còn quỷ nhập á, là ngồi bên họ mình cảm thấy khí khét và tanh hôi rất khó chịu, có thể làm cho mình bị ói mửa. Không biết các bạn đạo nào ngồi gần người bị quỷ nhập chưa ha, coi có cái trạng thái nào ha, trạng thái này có cảm nhận được chưa. Khí khét tanh hôi rất khó chịu, có thể bị ói mửa, ghê quá ha, trượt dữ vậy đó. Quỷ ám tâm thân tỏa khét mùi, quỷ quỷ nó vô trong cái tâm thân của mình nó tỏa ra cái mùi khác. Nói năng hung dữ chẳng an vui, mở miệng là nói chuyện hung dữ không, không có an vui. Rủ rang đủ thứ gieo tâm họa, ô trượt ê chề chẳng có vui, là con quỷ nó trượt dữ lắm. Rủ mình đủ thứ, nó bày cho mình làm đủ thứ chuyện, gieo cho cái tâm mình càng ngày càng quả là nạn nó tới thôi. Ô trượt ê chề chẳng có vui, là mình tràn ngập sự ô trượt, làm sao mình có cái niềm vui được. Hỏi, muốn giúp đỡ xây dựng từ thiện mà không có người chịu nhận thì phải làm sao? Đáp, Muốn xây dựng từ thiện mà không có người chịu nhận thì cứ giữ đó để chờ dịp khác. Kệ, từ tâm chưa đúng phải ngưng làm, nợ trả không người ra nhận ham. Khởi khỏi giúp tự mình ôm giữ lấy, sẵn sàng chờ trả món nợ tham. Đó. Thì bây giờ mình đang phát tâm muốn làm từ thiện mà bây giờ không có người chịu nhận, thì cái đó không phải cái duyên của họ để nhận cái đó, thì mình phải chờ thôi. Cái gì trên đời này nó cũng có duyên, nhiều khi mình muốn trao cho người đó cái món đó mà người đó không có nhận được cũng là không có duyên, thì phải chờ cái duyên khác thôi. Thành ra cái chuyện đời này đó, nó cái gì nó cũng có cái duyên á, mình biết được đó, thì mình mới biết xử sự đúng lúc đúng thời, đúng duyên đúng lúc. Từ tâm chưa đúng phải ngưng làm, cái từ tâm mà chưa đúng lúc á, phát ra mà chưa đúng lúc, chưa đúng người thì phải ngưng. Nợ trả không người ra nhận ham, cái nợ mình muốn trả nhưng mà chưa có người ra nhận, không có ai mà ra nhận đó. Khỏi khỏi giúp tự mình ôm giữ lấy là phải ngưng giúp đi, tự mình giữ lấy đó, sẵn sàng chờ trả món nợ tham. Thì lúc đó mình giữ đó nhưng mà cái tâm mình sẵn sàng có dịp là mình trả món nợ đó. Tại sao kêu là món nợ tham? Tại sao ở đây thầy kêu là món nợ tham là sao?
Dạ, em nghĩ là cái món nợ tham, tất nhiên cái món nợ hồi trước có khi là nó nhiều cái góc độ, có khi hồi trước mình dai, mình mượn ai đó mình không trả, hoặc là mình đã có khi mình lường gạt người ta mình không trả, cho nên cái kiếp này mình đã biết tu rồi thì mình đã có cái tâm rồi, mình để giúp đỡ, nhưng mà giờ chưa có ai nhận thì mình phải giữ đó, để nên mình chờ cho có cái cơ hội để mình trả trả cái món nợ hậu đó, mình tham lam gì mình giành giật, mình tạo nhiều cái những cái điều kiện mà xấu xa để mình đoạt của người ta, em nghĩ là vậy xin hết.
Nợ tham con người ta xuống thế gian là cái lớn nhất là tham, tham tiền, tham tình, tham địa vị, tham nổi tiếng gì đó. Thì cái này là trả món nợ này là tiền, tiền là do cái tham, mà bây giờ mình không tham nữa, mình muốn bớt đi cái lòng tham của mình thì mình mới đi làm xây dựng từ thiện. Mình có tiền nhiều quá hồi đó mình tham, bây giờ mình thức tâm rồi mình không tham nữa thì mình sẵn sàng trả cái đó ra để làm chuyện từ thiện, không có theo cái tham nữa, dứt bỏ cái tham mới sẵn sàng bỏ tiền làm việc từ thiện. Thì người tu mà thức tâm rồi á, thật sự không muốn còn muốn có cái gì, mình có cái gì là mình thấy nặng nề cái đó. Hồi xưa mình còn nhỏ thì mình xây dựng cho chính mình đó, cuộc sống của mình thì cái gì mình cũng tham, cái gì mình cũng muốn, cái gì mình cũng muốn có. Nhưng mà khi mà mình lớn tuổi sửa soạn ra đi rồi đó, thì tự nhiên mình không muốn cái gì, không muốn mình có một cái gì ở dưới thế gian này. Nhẹ đi chừng nào thế gian thì phần hồn nó được nhẹ, nhẹ chừng đấy, bỏ bớt cái chuyện thế gian thì phần hồn nó mới nhẹ. Thành ra nếu mà mình hồi nhỏ có học làm phước thì lớn lên thì mình có dư giả thì mình chỉ muốn làm từ thiện thôi, còn mình chưa có học làm phước á, thì mình cũng phải học, chưa có trễ. Làm phước cũng phải học chứ, nhiều khi mà muốn mở cái tâm mình nó không quen làm nó cũng khó, mình ra phải tập làm, tập làm từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Cái đó thầy nhắc hoài tại biết cái đó người không phải tự nhiên mà nó làm, nhiều người nó có cái căn rồi, cái gốc nó là làm phước thì xuống đây nó làm gì nó cũng làm phước, nó hết tiền nó cũng làm phước. Mà cái người chưa có làm phước á, không có cái gốc đó thì phải học, học từ từ để mở cái tâm mình ra từ từ, thấy cái của dưới thế gian không phải của mình, của ông trời cho thì mình phải chia sớt cho người khác, đó là đi đúng đường. Câu số 5, thiếu từ bi đòi hỏi nhiều để có kết quả gì không? Đáp, thưa thiếu từ bi mà đòi hỏi nhiều cũng thất bại vì nghịch tình trời, sẽ tự hại và không có kết quả tốt. Kệ tình trời ban chiếu sáng choang, nhịn nhục không thành vẫn khó an, óc động hồn mê trong khổ cảnh, thực hành không được vẫn quan mang. Thiếu từ bi, khi mà mình căn bản thiếu từ bi là trước hết mình không có mở cái tâm từ bi, mà muốn học mở cái tâm từ bi thì kêu là học phải làm phước mở cái tâm mình ra, rồi sau đó mình mở được cái tâm đó ra thì lúc sau này mình tu khá rồi mình có điển thì mình mới có từ bi. Có từ bi là sao? Là biết tha thứ và thương yêu. Đúng không? Thì lúc đó mới thực hiện từ bi, học từ bi và thực hiện từ bi. Mà muốn tha thứ và thương yêu là phải nhịn nhục, muốn nhịn nhục phải dẹp bỏ tự ái thì nhịn nhục, nhịn nhục thì mới biết tha thứ, tha thứ thì mới thương yêu, thì lúc đó mới có từ bi. Còn nếu mà con người không có từ bi á, làm gì làm nó cũng là không có tốt, tương lai không tốt vì nghịch tình trời. Tình trời ban chiếu sáng choang, ông trời á theo cái gương của ông á lúc nào là cũng là ban chiếu, sáng choang, lúc nào là cũng ban chiếu sáng choang hết trơn. Nhịn nhục không thành vẫn có an, nếu mà mình nhịn nhục không được á thì cũng khó an. Óc động hồn mê trong khổ cảnh, cái óc mình động, cái hồn mình mê trong cái khổ cảnh mà mình không thấy, thực hành không được vẫn quan mang. Óc động hồn mê làm sao mình hành tu được, thành ra lúc nào cũng quan mang. Câu số 6, hỏi người tu còn thù nghịch nhau có ích lợi gì không? Đáp, thưa người tu thiền còn thù nghịch lẫn nhau chứng minh hành giả chưa sửa được tánh, sẽ đem lại những chuyện phá hoại không cần thiết. Kệ tâm ngu tâm tối lại gây phiền, tạo khổ cho nhau chẳng có yên, gây rối gieo phiền thêm rắc rối, không còn tâm đạo chẳng vui hiền. Đó, nãy giờ thầy nói mấy người tu mà làm chuyện bậy bạ không à, người tu thiền còn ham địa vị, rồi người tu thiền mà còn thù nghịch lẫn nhau chứng minh hành giả chưa sửa được cái tánh, sẽ đem lại những chuyện phá hoại không cần thiết. Tâm ngu tâm tối lại gây phiền, tạo khổ cho nhau chẳng có yên. Tâm ngu tâm tối mới gây phiền phức cho người khác, tạo khổ cho nhau chẳng có yên, rốt cuộc là chỉ gây phiền cho người khác, là chỉ tạo khổ cho nhau thôi, làm sao có yên được. Gây rối gieo phiền thêm rắc rối, khi rối thì mình gieo phiền nó càng ngày càng rắc rối thêm, không còn tâm đạo chẳng vui hiền, mất đi cái tâm đạo sáng suốt, không còn vui mà không còn hiền. Câu số 7, có việc tu cần thiết không chịu hành cho chính mình được khỏe, lại muốn xen vào việc của người khác đã dấn thân vì đại chúng mà mình không làm được vì tánh tình keo kiết và ích kỷ, nói thì hay mà làm thì dở, chẳng ai kính phục, có tội không? Có việc tu cần thiết mà không chịu hành à, vấn đề chánh của người tu thiền là lo tu sửa thôi, cho mình được khỏe, Thứ nhất là có sức khỏe, cái quan trọng trong kiếp này mà có sức khỏe là mừng lắm rồi. Mà không làm cái chuyện đó, không làm tu sửa để cho mình được khỏe, muốn xen vào chuyện của người khác, đã dấn thân vì đại chúng mà mình không làm được, chuyện của người khác làm được mà mình chưa làm được, vì cái tánh keo kiết và ích kỷ của mình không có dấn thân làm việc cho đại chúng được. Nói thì hay mà làm thì dở, chẳng ai kính phục, có tội không? Đáp: thưa mọi người, không thích nên rút về một chỗ tu sửa, còn hơn là làm điều không cần thiết cho tâm lẫn thân. Kệ thực hành khai sáng đạo quân bình, chánh pháp gieo duyên rõ chánh tình, nguyên lý trời ban không sửa được, bền tâm vững chí tự thông tình. Đó, nếu mà mình ra mình muốn phục vụ mà không ai thích hết thì tốt hơn hết là về tu sửa nữa đi, chưa có đủ. Không, chưa có đủ, thành ra không, mình ra mình muốn phục vụ cũng không ai thích. Rút về một chỗ lo tu sửa đi, ngồi yên một chỗ, đừng có nhảy lưng tưng nữa, đừng có động nữa, đừng có muốn làm cái này cái kia cái nữa nữa, về ngồi yên một chỗ lo tu còn hơn làm điều không cần thiết cho tâm lẫn thân, còn hơn là nhảy ra làm chuyện lung tung mà không ai thèm nghe mình hết. Kệ thực hành khai sáng đạo quân bình, chánh pháp gieo duyên rõ chánh tình, nguyên lý trời ban không sửa được, bền tâm vững chí tự thông tình. Thực hành khai sáng đạo quân bình, mình phải thực hành để cho cái mở sáng trong cái tâm mình ra, mình mới được cái sự quân bình. Chánh pháp gieo duyên rõ chánh tình, nguyên lý trời ban không sửa được, bền tâm vững chí tự thâm tình. Chánh pháp gieo duyên rõ chánh tình để cho mình hiểu tình thương chánh là cái gì. Nguyên lý trời ban không sửa được, như là cái chân lý của ông trời đưa ra là không thay đổi. Bền tâm vững chí tự thâm tình, bền tâm vững chí một ngày nào đó mình phải hiểu được cái tình yêu là cái gì. Đọc bài thơ tuần này: người con không cha, tình đời phân cách phương xa, mỗi người một nẻo khó hòa tình thương. Xuống dưới thế gian này tình đời phân cách mỗi người một nơi, khó được mà có cái tình thương trọn vẹn. Trình trời sáng chiếu tạo gương, trăm đường thuận nghịch khó nương chân tình. Tình trời lúc nào cũng sáng chiếu, ban chiếu, tạo gương. Ở dưới thế gian á, thì trăm đường thuận nghịch khó nương chân tình, khó mà nương theo cái tình trời. Vì mình sống khổ khó minh, chiếu tâm hằng hữu mở tình cảm giao. Vì mình sống khổ cho nên khổ quá mình không có được sáng suốt, thiếu cái tâm hằng hữu thanh tịnh mở tình cảm giao. Thiếu cái tâm hằng hữu là cái tâm thanh tịnh. Nhớ ta nhớ cha từ thuở lúc nào, khi con gặp nạn tự gào khóc la. Thì thỉnh thoảng thì mình mới nhớ cha, nhớ cha trời từ thuở lúc nào, khi mà gặp nạn rồi mới kêu trời, khi con gặp nạn tự gào khóc la, lúc đó mới nhớ ông trời. Lễ tuôn tâm thức chan hòa, hướng về tâm đạo thật thà nhớ trong. Thì lúc đó buồn quá thì chỉ có khóc thôi. Lễ tuôn tâm thức chan hòa thì biết tu thì khóc đi, giải bớt cái trượt tâm thức nó mới chan hòa tình thương. Hướng về tâm đạo thật thà nhớ trong, thì lúc đó mình biết tu rồi, mình hướng về cái tâm đạo, trở về cái bản chất thật thà của mình, mới nhớ trong cha trời. Cha ơi, cha có nhớ không? Tâm con vẫn hướng lòng vòng nơi cha. Lúc đó mới kêu trời, kêu cha: cha ơi, cha có nhớ không? Tâm con vẫn hướng lòng vòng nơi cha, tâm con thì vẫn hướng nhưng mà lòng vòng nơi cha thôi chứ không có hướng thẳng về cha. Vì đời ly gián tạm xa thì xuống thế gian này, cái đời nó làm cho mình cách xa, tạm xa cha trời, ước mong tái ngộ tâm hòa với tâm, ước mong một ngày được tái ngộ thì cái hồn mình mới hòa với cái hồn của cha được. Tình thương con vẫn giữ thầm, nhớ cha muốn gặp tâm tầm pháp tâm. Tình thương đã gieo sẵn trong tâm của mình thì mình vẫn giữ đó. Nhớ cha thì cũng muốn gặp, ai cũng muốn về với cha trời liền. Nhưng mà cái tâm mình phải tầm cái pháp tâm, sửa sửa cái pháp tâm thì mới về được. À, cái pháp tâm là phải niệm Phật, tâm pháp là phải niệm Phật, sửa tâm sửa tánh thì mới về được, mới gặp được cha. Cái pháp để sửa tâm, cái tâm pháp tâm. Nguyện tu tự đạt chân tầm, con đường thức giác giữ tâm hiếu hòa. Nguyện tu, mình phát nguyện tu để đạt được cái chân tầm sự thật, đạt được cái sự thật, hiểu biết được cái sự thật. Con đường thức giác giữ tâm hiếu hòa, khi mà mình đi trên con đường thức giác á, mình phải giữ cái tâm mình luôn luôn có hiếu và muốn hòa với cha. Cha nay sống khổ, cha nay sống khổ không cha, cha đừng tạo nghiệp vậy mà khổ đau. Cha nay sống khổ không cha, cha đừng tạo nghiệp vây mà khổ đau. Cha này chắc cha dưới thế gian. Cha nay sống khổ không cha, giữ cái chức cha đó, làm cha thế gian, cha đừng tạo nghiệp vây mà khổ đau. Mình ra đừng có ở sống ở thế gian, đừng có tạo thêm nghiệp vây mà làm cho mình khổ đau. Mẹ con vẫn giữ trước sau một lòng tu luyện nhiệm màu trời ban. Còn mẹ thì vẫn giữ một lòng lo tu luyện nhiệm màu trời ban. Mong cha trì trí thức an, giúp người tại thế tự bàn luận tâm. Tâm hồn siêu diệu thẳm thâm, tầm đường khai triển tiến thầm đêm đêm. Điển thanh giữ vững đạo nền, điển trực lấn áp lại quên chân tình. Ở đây thầy vừa nói cha trời, vừa nói cha đời. Điển trực lấn áp lại quên chân tình dưới thế gian. Mong cha là làm cha nó phải trì trí thức an, giúp người tại thế tự bàn luận tâm, cũng phục vụ cho người khác. Tâm hồn siêu diệu thẳm thâm, tầm đường khai triển tiếng thầm đêm đêm, mỗi đêm tu thiền tìm con đường để khai triển. Điển thanh giữ vững đạo nền, điển trượt lấn áp lại quên chân tình. Điển thanh thì nó giúp cho mình giữ vững con đường đạo của mình, còn cái điển trượt nó lấn áp mình á là mình quên cái tình trời luôn. Rồi, ở đây chấm dứt rồi. Xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại
Cảm
tuần
ơn
tới.
anh Bảo, chào tất
Cảm
cả các
ơn.
bạn đang chào bạn đã cảm ơn anh Bảo, chào các
Dạ.
bạn,
Chào bạn ạ.
cảm ơn anh Bảo,
Vâng.
chào tất
Tất
cả
cả.
các bạn. Thôi mà chậm rồi, không được chào.
Rồi,
Ăn
mình tắt
say
nha.
quá. Em chào anh Bảo, chào tất
Dạ.
cả quý bạn học tối hôm nay.
Dạ, mình tắt nha.
Chào em chính.